y theo lời dạy của Đức Phật và y theo kinh điển của Thánh Hiền mà tu học, đó là vô thượng phước điền. Cho nên điều đầu tiên là phải có lòng tin. Về điểm này chúng ta phải học theo Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử ngài suốt đời làm tấm gương cho chúng ta. Tin ưa lời của cổ nhân, chúng ta phải theo ngài học câu này. Tin là đối với cổ thánh tiên hiền có lòng tin. Đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc phải có lòng tin. Háo cổ, háo là ưa thích. Theo cổ nhân học tập. Trong ngạn ngữ Trung Quốc có câu: không nghe người già nói, thiệt thòi ngay trước mắt. Người già chính là cổ nhân. Kinh sách của cổ thánh tiên hiền chính là những lời dạy của người già, là trí huệ của người già, là kinh nghiệm của người già, lời dạy của người già. Nếu chúng ta mà chịu tiếp nhận, chúng ta sống trong thời đại này thì không bao giờ bị thiệt thòi, thì không bao giờ chịu khổ. Đây là điều quan trọng hơn hết. Trước tiên phải tiếp nhận. Như Khổng Lão Phu Tử vậy, thuộc mà không tác, hoàn toàn tiếp nhận những lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Tự chúng ta không có sáng tác, không có phát minh. Tại vì sao? Vì trí huệ của chúng ta, năng lực của chúng ta mà sánh với cổ nhân thì không sánh bằng. Nếu như nói chúng ta có sáng tác, có phát minh thì nhất định là vượt hơn cổ nhân mới được. Nhưng không có cách nào vượt hơn cổ nhân. Nếu không thể vượt hơn cổ nhân thì phải thành thật làm người học trò ngoan. Vậy thì đúng rồi. Khổng Lão Phu Tử đã làm tấm gương cho chúng ta. Ngài suốt đời đã học, đã tu, đã dạy, đã truyền, thể điều là của cổ nhân, là của cổ thánh tiên hiền. Ngài không có nói, ngài tự mình có sáng tác, có phát minh. Ngài không có sáng tác, ngài chỉ thuộc mà không tác. Tin ưa lời của cổ nhân, ngài là học trò ngoan, thành thật. Cho nên ngài học được những gì của thầy dạy. Tổ Ấn Quang thường nói: một phần cung kính thì được một phần lợi ích, mười phần cung kính thì được mười phần lợi ích. Khổng Lão Phu Tử là có mười phần cung kính. Ngài tiếp nhận lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, ngài được hết tất cả lợi ích. Thật là đáng quý biết bao, hiếm có biết bao. Chúng ta phải học theo ngài điều này. Thật sự phát tâm mà học tập, tức là phát tâm muốn làm thánh nhân, phát tâm muốn làm hiền nhân. Còn học Phật thì phát tâm muốn làm Phật, phát tâm muốn làm Bồ Tát. Hiện nay có những vị đại đức phát tâm tu hành, chúng ta phải giúp đỡ họ, chúng ta phải hộ trì họ. Giúp đỡ họ, hộ trì họ phải có trí huệ. Nếu quý vị không có trí huệ thì sẽ hại chết họ.
Tại
vì sao? Vì khi nhìn thấy một vị đại đức phát tâm tu hành, gấp rút xây cất một ngôi chùa giống như cung điện để cho họ ở, và cúng dường tất cả để cho họ, để cho cuộc sống của họ dồi dào, thì đây tức là khiến cho họ rơi vào trong tham sân si mạng. Người ta mới phát tâm tu hành thì quý vị lôi kéo người ta trở lại rồi đưa họ xuống địa ngục. Hộ trì người phát tâm tu hành là việc tốt, nhưng nếu không có trí huệ thì sẽ hại họ chết. Làm thế nào giúp đỡ họ? Chỉ cần giúp cho đỡ cho họ ăn mặc thì đủ rồi. Chỗ ở phải đơn giản, không nên để cho họ khởi lòng tham. Một mái nhà tranh có thể che nắng che mưa thì được rồi. Đó là gì? Đó là chân hộ pháp, là chân thiện tri thức. Nếu như người tu hành này họ cảm thấy vị hộ pháp này giúp đỡ ta không đủ chu đáo, đối xử với ta quá khắc bạc, họ bỏ đi, quý vị nên biết họ không bao giờ được thành tựu. Tại vì sao? Vì họ chịu khổ không được. Chịu khổ không được là gì? Tức là họ không nghe lời dạy của Phật. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, Ngài có dạy cho các đệ tử đời sau nhất định phải tuân theo hai câu. Câu thứ nhất là lấy giới làm thầy, câu thứ hai là lấy khổ làm thầy. Họ phải trì giới, họ phải chịu khổ. Họ không trì giới được, họ không chịu khổ được thì họ không bao giờ được thành tựu. Cho nên cho dù họ biết giảng kinh được rất hay, giảng được như hoa trời rơi rụng, nhưng không thể ra khỏi lục đạo luân hồi, là thật đó, không phải giả đâu. Cho nên tài sắc danh thực thùy, danh vọng lợi dưỡng, những thứ này là hại người, không phải thứ tốt. Nếu đem được thứ này cúng dường cho pháp sư thì hại người. Cho nên người thật sự tu đạo, tự mình phải đề cao cảnh giác. Nếu có người cúng dường những thứ này thì lập tức đem bố thí hết, không thể nhận lấy. Những thứ này còn độc hại hơn rắn độc thú dữ, không thể tiêm nhiễm. Nhất định phải biết được làm thế nào hộ trì cho những vị pháp sư trẻ tuổi, giúp đỡ họ thành tựu thì phải có trí huệ cao độ. Muôn ngàn chớ nên hại họ. Lúc tôi theo thầy Lý tu học, lúc đó tôi đã xuất gia. Lần thứ hai tôi trở về Đại Trung theo thầy Lý tu học. Thầy Lý nói với tôi rằng ông trong một tháng chi phí cho cuộc sống bao gồm cả ăn cơm ở vào lúc đó, nếu nhiều hơn 150 đồng tiền Đài Loan thì ông không phải là người xuất gia. Đây là thầy nói lời cảnh cáo đối với tôi. 150 đồng tiền Đài Loan, lúc đó tiền Đài Loan 40 đồng gần bằng 1 đồng Mỹ Kim, tức là 1 đô la Mỹ bằng 40 đồng tiền Đài Loan. 150 đồng tiền Đài Loan chưa tới 4 đồng Mỹ Kim, để chi phí cho cuộc sống trong một tháng bao gồm cả chi phí lặt vặt không thể nhiều hơn 150 đồng. Thầy thường quan tâm tôi, tự tôi cũng phải rất là cố gắng. Cho nên có nhiều vị đồng tu tốt bụng, họ đối với tôi muốn cúng dường tịnh tài thì tôi bảo họ hãy nên mua sách tặng cho tôi, vì tôi không có tiền mua sách. Tôi viết đề tựa đề sách, bảo họ đi tìm mua loại sách đó tặng cho tôi thì tôi rất hoan hỷ. Nếu họ xây cất một đạo tràng cho quý vị thì đó là hại chết quý vị đó. Xây cất đạo tràng Trước kia thầy Lý có nói với tôi, lúc đang xây cất đạo tràng, ai nấy đều là Bồ Tát, mỗi người đồng tâm hiệp lực xây cất đạo tràng. Nhưng khi xây xong đạo tràng thì ai nấy đều biến thành la sát, tranh danh đoạt lợi. Tôi cũng đã nhìn thấy điều đó, thì tôi mới nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời Ngài không xây cất đạo tràng. Tại vì sao? Vì Ngài sớm đã nhìn thấy hiện tượng này, cho nên Thế Tôn suốt đời không xây cất đạo tràng. Không có đạo tràng thì mọi người không tranh giành. Đây là dụng ý của Phật. Ngài làm gương cho chúng ta thấy Ngài đích thật là lòng từ khuyên người, làm gương cho mọi người là lòng từ, giảng kinh là khuyên người, luôn luôn giúp cho hàng hậu học làm thế nào mới được thành tựu, làm thế nào mới là đúng như Pháp, thì quý vị mới không đến nỗi đọa lạc. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã hiểu rõ, minh bạch cái đạo lý này. Cho nên ngay bây giờ, chúng tôi thực hiện ba thứ bố thí này. Đây là Đại sư Chương Gia đã dạy tôi. Bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô ý. Căn bản của ba thứ bố thí này là chính mình thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Đây là căn bản. Câu kinh văn này Phật tại trong tất cả kinh Ngài đã nói không biết là bao nhiêu lần. Ngài đã nói câu này nhiều lần thì biết câu này rất là quan trọng. Thọ là tiếp nhận lời dạy trong kinh điển. Chúng ta tiếp nhận lý luận trong kinh điển và lời giáo huấn trong kinh điển. Trì là hành trì, tức là phải làm cho được, thì gọi là thọ trì. Còn đọc tụng là nhắc nhở mình. Mỗi ngày sáng tối đọc tụng, đọc kinh. Đọc kinh là nhắc nhở mình. Khóa tụng buổi sáng, sau khi đọc rồi, suốt ngày hôm nay khởi tâm đầu niệm, lời nói việc làm không thể trái với lời giáo huấn trong kinh điển. Đây là khóa tụng buổi sáng. Khóa tụng buổi tối là phản tỉnh. Lúc đọc kinh buổi tối, ta suốt ngày hôm nay có phạm lỗi làm gì hay không? Có thì phải sửa, không thì khích lệ. Trong kinh dạy cho chúng ta làm, chúng ta phải cố gắng mà làm. Ngày mai vẫn phải tiếp tục làm. Đây là ý nghĩa thật sự của khóa tụng sáng tối. Chúng ta phải thường đọc tụng. Kế đến là vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn. Ta phải đem lời dạy của Phật dạy ta, ta phải biểu diễn ra làm cho mọi người xem. Đây là gì? Là thần giáo. Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời, cuộc đời hành đạo của Ngài chính là ở nơi chỉ diễn. Diễn là biểu diễn cho chúng ta xem. Nếu có người đến hỏi quý vị phải giải thích tường tận với họ. Quan trọng nhất là diễn. Nếu quý vị không biết biểu diễn, tức là quý vị không có thật sự làm được, đơn giản mà nói, không có tu hành, người ta nghe rồi họ không tin, rồi quý vị nhất định phải làm cho được thì người khác mới tin quý vị. Ngày nay là trong thời đại mạt pháp, Phật pháp đã suy đến cùng. Nếu muốn chấn hưng Phật Pháp không phải là một chuyện dễ. Nhất định thật sự phải phát tâm, phải thực hiện được hai câu này của Phật. Lúc Phật sắp diệt độ, phải trì giới và chịu khổ thì mới có thể giúp cho Phật Pháp phục hưng trở lại. Nếu không thực hiện được hai câu này, khẳng định là Phật Pháp suy diệt. Phật Pháp ngày nay đang ở trong giai đoạn hưng và diệt. Chúng ta đi đến bước đường này. Phật Pháp không thể hưng thì diệt mất. Chúng ngày nay chúng ta là giúp cho Phật Pháp phục hưng trở lại, hay là giúp cho ma tiêu diệt Phật Pháp? Chỉ có hai con đường, không có con đường nào khác. Một là giúp cho Phật Pháp phục hưng, đó là thật sự rộng tu cung dường. Hai là giúp cho ma tiêu diệt Phật Pháp, cái quả báo này thì chúng tôi không nói. Mọi người tự mình cũng biết nghiệp nhân quả báo không sai chút nào. Ngài trong kinh nói những thứ trang nghiêm cụ này như là tràng hoa, hương xoa, tài vật, thù thắng nhất, trong Phật Pháp thường nói tràng hoa, nhang đèn, những thứ này đều là biểu pháp. Quý vị nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa của biểu pháp. Cúng dường Phật phổ biến nhất là đốt nhang, đốt hương. Đốt nhang là ý nghĩa gì? Nhang là tượng trưng cho giới định, là giới định chân hương. Thì quý vị nhìn thấy nhang, ngửi được mùi thơm của nhang, thì quý vị phải nghĩ đến giới định, phải trì giới tu định. Nó nhắc nhở cho chúng ta, đặc biệt là lúc đại chúng cộng tu ở trước tượng Phật đốt ba cây nhang, là dạy cho đại chúng những gì? Là dạy cho đại chúng phải nghĩ đến giới định. Nhang là nhắc nhở quý vị giới định. Ngoài trừ ý nghĩa này ra, nhang còn tượng trưng cho tính, tức là thành tính. Đối với Phật thành tính, đối với kinh điển thành tính, đối với thầy thành tính, suy rộng ra đối với tất cả chúng sanh đều phải thành tính. Đây là ý nghĩa đốt nhang. Nếu quý vị chỉ là đốt nhang mà không hiểu ý nghĩa thì là vô ích. Hoa cũng là biểu pháp. Ở trước tượng Phật cúng hoa, không phải Phật thích nhìn hoa, không nên nghĩ sai. Hoa là tượng trưng cho nhân, hoa là thực vật. Trước tiên hoa nở, sau kết trái. Hoa tốt thì nhân tốt. Quý vị phải làm nhiều việc tốt. Hoa là cái ý nghĩa này. Khi nhìn thấy hoa thì chúng ta phải nghĩ đến trồng nhân tốt. Còn ở trước tượng Phật phải cúng trái cây. Trái cây là tượng trưng cho quả đức. Hoa nở kết trái. Chúng ta muốn có được quả báo tốt, quả báo tốt thì phải tu nhân tốt. Thấy đều là biểu pháp. đều có ý nghĩa giáo dục rất sâu. Ở trước tượng Phật đốt đèn, đèn tượng trưng cho cái gì? Đốt đèn tốt nhất là đốt đèn dầu. Hiện nay không dùng đèn dầu, đều là dùng đèn điện. Đèn điện biểu pháp không dễ nhìn ra. Đốt đèn dầu và đèn cày thì dễ nhìn ra. Nghĩa là gì? Nghĩa là tự mình đốt lên, chiếu sáng cho người khác. Đây là ý nghĩa đốt đèn cúng Phật. Luôn luôn không quên phục vụ cho chúng sanh khổ nạn. Cái phạm vi này rất là rộng lớn. Xả kỷ vị tha, không phải hại người lợi ta, mà là hại ta lợi người. Tự đốt mình là hại ta, là hại ta lợi người. Cho nên hoàn toàn là ý nghĩa của biện pháp, hoàn toàn là dùng để giảng dạy. Quý vị phải hiểu rõ điều này, phải thật sự hiểu rõ. Khi quý vị nhìn thấy trong tự viện trưng bày tất cả cúng phẩm, thì quý vị sẽ khai ngộ. Chúng ta thờ tượng Phật, thờ tượng Phật là tượng trưng tôn sư trọng đạo. Cổ nhân Trung Quốc thì nói thận trung truy viễn. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài là vị thầy sáng lập Phật giáo 3.000 năm trước. Chúng ta luôn luôn không quên ân đức của ngài. Bồ Tát là học trò của Phật năm xưa, cũng là huynh trưởng của chúng ta. Chúng ta đối với thầy, đối với huynh trưởng phải tôn kính. Đây là ý nghĩa thờ tượng Phật trong chánh điện của tự viện. Chư Phật Bồ Tát không phải thần minh, không phải mê tín. Và lại chư Phật Bồ Tát, mỗi vị Phật Bồ Tát là tiêu biểu mỗi một môn học. Quý vị đều biết Quan Thế Âm Bồ Tát là tiêu biểu từ bi. Nhìn thấy tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, quý vị chỉ biết đốt nhang lễ lại cầu ngài phù hộ. Đó là giả, đó là mê tín. Ngài có phù hộ cho quý vị hay không? Ngài dùng cái gì để phù hộ cho quý vị? Là danh hiệu của ngài. Danh hiệu của ngài có thể phù hộ cho quý vị. Khi quý vị nhìn thấy tất cả chúng sanh khổ nạn thì liền sanh lòng từ bi, thì liền cứu trợ, cứu giúp đỡ người khác. Đây chính là phước báo. Quý vị thật sự đã trồng được phước. Còn Địa Tạng Bồ Tát là tiêu biểu hiếu thần tôn sư. Quý vị phải làm cho được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát là biểu pháp. Quý vị phải hiểu được ý nghĩa của biểu pháp. Văn Thù Bồ Tát là tiêu biểu trí huệ. Phổ Hiền Bồ Tát là tiêu biểu thực tiễn, tức là thực hành. Ngài dạy cho quý vị thực hành. Đây chính là mấy ngàn năm trước Phật giáo đã dùng nghệ thuật để giảng dạy. Thật là cao minh. Quý vị thích xem, trong đó lại bao hàm ý nghĩa rất sâu, khiến cho quý vị thời thời khắc khắc đề khởi tánh giác. Tượng Phật là tiêu biểu quả đức, tượng Bồ Tát là tiêu biểu nhân đức, tức là tu nhân. Tượng Phật Bồ Tát là tiêu biểu tu nhân chứng quả. Cho nên thờ tôn tượng Phật Bồ Tát ít nhất là thờ ba vị, một vị Phật, hai vị Bồ Tát. Phật là tiêu biểu tánh thể. Trong Hòa Nguyên Quán có nói tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Phật là tiêu biểu tánh thể, Bồ Tát là tiêu biểu tác dụng từ thể khởi dụng. Quý vị thấy như Tây Phương Tam Thánh, A Di Đà Phật là tiêu biểu tánh thể, tánh thể của tự tánh. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là tiêu biểu tự tánh khởi dụng, là tánh đức. Quan Thế Âm Bồ Tát là tiêu biểu từ bi, Đại Thế Chí Bồ Tát là tiêu biểu trí huệ. Từ bi và trí huệ là phải xảo diệu khởi dụng. Nếu chỉ có từ bi mà không có trí huệ thì là biến chất, gọi là từ bi nhiều quả hại. Còn như có trí huệ, không có từ bi cũng không được. Cho nên từ bi và trí huệ phải hợp lại, phải viên dung lại, thì gọi là diệu dụng. Trong từ bi có trí huệ, trong trí huệ có từ bi, không có một thứ nào mà không phải biểu pháp, mà không phải chỉ dạy cho chúng ta. Đây gọi là gì? Đây là trong Phật giáo dùng pháp cúng dường cho tất cả chúng sanh, chỉ dạy cho chúng sanh. Chúng ta trang nghiêm đạo tràng, tạo hình tượng của Phật Bồ Tát. Quý vị nên biết, tạo hình tượng của Phật Bồ Tát là cúng dường cho đại chúng, là nhắc nhở cho đại chúng. Kể cả ngôi kiến trúc cũng là biểu pháp. Quý vị thấy ngôi chánh điện trong đạo tràng là Đại Hùng Bổ Điện. Quý vị bên ngoài nhìn là hai tầng, bên trong nhìn chỉ có một tầng. Từ chân tướng mà nhìn thì có chân đế và tục đế. Từ bên trong mà nhìn thì chân tục không hai. Đây là tiêu biểu tất cả pháp là viên dung, tất cả pháp là một thể. Bên ngoài có phân biệt, bên trong thì không có phân biệt. Không có một thứ nào mà không phải biểu pháp. Cho nên trước kia giáo sư Phương Đông Mỹ đã từng nói Phật pháp là nghệ thuật cao đẳng. Phật pháp là giáo dục cao đẳng. Hiện nay không có người giảng nữa. Họ xem Phật Bồ Tát như là thần minh vậy. Tức là đã trở thành tôn giáo, đã trở thành mê tín rồi. Thật là oan uổng, thật là đáng tiếc. Chúng ta không biết còn có thể tha thứ. Nay chúng ta đã biết thì phải có trách nhiệm giảng giải rõ ràng cho đại chúng xã hội. Sau đó mới biết được trong Phật pháp không có mê tín, trong Phật pháp không có sắc thái của tôn giáo. Trong Phật pháp thừa nhận có thiên thần, có quỷ thần. Thiên thần và quỷ thần đều là lục đạo chúng sanh, đều là bình đẳng. Phật là thầy của chúng ta, Bồ Tát cũng là thầy của chúng ta, cho đến hàng A-la-hán họ cũng có khả năng chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên Phật pháp là sư đạo. Sư đạo nhất định xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Người Trung Hoa từ xưa đến nay đề xướng hiếu đạo. Cho nên nếu có người hỏi, cũng có người hỏi tôi đặc sắc và tinh thần của Trung Hoa là gì, dùng một chữ để tiêu biểu chính là chữ hiếu. Cho nên Trung Hoa là văn hóa hiếu. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bát đức đều là đức mục của văn hóa hiếu. Mà tổng cương lĩnh là một chữ hiếu, triển khai ra là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bát đức. Đây là đặc sắc văn hóa của Trung Hoa. Đây là tinh thần của Trung Hoa. Mấy ngàn năm qua, người Trung Hoa đều là tiếp nhận nền giáo dục này. Cho nên cái dân tộc này khiến cho rất nhiều chuyên gia học giả ngưỡng mộ và tán thán. Nhân dân hòa thuận, hạnh phúc, trị an lâu dài, là một nước có lễ nghĩa, xã hội hòa hài. Làm thế nào gây dựng thành nhất định phải hiểu được. Lão Tổ Tông và Cổ Thánh Tiên Hiền của chúng ta đối với con cháu đời sau, các ngài bố thí nền văn hóa này cho chúng ta phải báo đáp như thế nào? Này, chúng ta đã tiếp nhận thì phải y giáo phụng hành, đó chính là chúng ta cúng dường tổ tiên. Tổ tiên đã để lại nền văn hóa này cho chúng ta lại dùng nền văn hóa này để cúng dường cho tổ tiên, vậy thì đúng rồi. Phật Bồ Tát lấy kinh điển, lấy trí huệ, lấy đức năng, lấy tướng hảo bố thí cho chúng ta. Này, chúng ta đã tiếp nhận thì phải y giáo phụng hành để báo đáp Phật Bồ Tát, gọi là trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Báo ơn và cứu khổ là một việc, không phải hai việc. Cứu độ tất cả chúng sanh chính là báo ơn. Thật sự mà báo ơn, không có lý nào mà không hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh chính là báo ơn. Muốn hoằng pháp, trước tiên tự mình phải y giáo phụng hành. Cho nên phải siêng tu thiện căn là việc lớn đầu tiên. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện có nói, trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện chỉ có câu thứ nhất là nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Có vô lượng vô biên chúng sanh khổ nạn, quý vị phải đi giúp đỡ họ. Phải dùng cái gì để giúp đỡ họ?
Dùng
tài vật để giúp đỡ họ, đó chỉ là giúp cho họ tạm thời. Mà phải dùng giáo dục, giáo dục để giúp đỡ họ mới là giúp cho họ mãi mãi. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài giúp người không dùng tài vật, vì ngài không có tài vật. Ngài hoàn toàn là dùng giáo dục giúp người phá mê khai ngộ. Ngài biết rõ cái khổ của chúng sanh từ đâu mà có. Khổ là từ mê hoặc mà có. Ngày nay trên thế giới này có nhiều khổ nạn đều là từ mê hoặc mà nó. Còn vui từ đâu mà có? Vui là từ giác ngộ mà có. Hai câu này là chân lý. Cho nên Phật Bồ Tát suốt đời đi giáo hóa. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài là một vị thái tử. Nếu ngài không đi xuất gia, ngài sẽ kế thừa ngôi vua làm quốc vương. Nhưng ngài xả bỏ ngôi vua, ngài không cần. Tại vì sao? Vì làm quốc vương chỉ có thể làm lợi ích cho nhân dân một nước. Còn nếu quý vị làm sự nghiệp giáo dục xã hội thì quý vị có thể làm lợi ích cho nhân dân toàn cả thế giới. Theo trong Phật Pháp mà nói cao hơn, nói đến rốt ráo là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không giới. Cái phạm vi này thì rộng lớn, quý vị không sao tưởng tượng được. Phật Bồ Tát không vì chuyện khác, chỉ vì cứu khổ tất cả chúng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ điểm này. Chúng ta đã biết, đã minh bạch, tự mình thật sự có cảm giác được sự nghiệp giáo hóa giúp đỡ chúng sanh khổ nạn mới là thật sự cứu cánh viên mãn. Cho nên nhóm đệ tử của Phật đã giác ngộ, họ đi theo Phật tu học, họ cũng giống như Phật vậy, buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạn. Họ cũng phát tứ hoằng thệ nguyện rộng độ chúng sanh. Thế nhưng độ hóa chúng sanh không phải chỉ nói một câu mà có thể độ được. Tự quý vị phải thật sự có đức hạnh. Phải tu đức hạnh như thế nào? Phải thệ nguyện đoạn hết phiền não. Đoạn hết phiền não thì đầy đủ đức hạnh. Tại vì sao? Trong phần trước đã có trình bày với quý vị, Phật có nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Trong tự tánh của quý vị có đức hạnh, có đủ đức hạnh. Hiện tại vì sao không có đức hạnh? Là vì quý vị đã mê. Nếu quý vị phá mê khai ngộ thì đức hạnh của quý vị vốn có đủ sẽ hiện tiền. Cho nên điều đầu tiên là đoạn phiền não. Điều thứ hai là học pháp môn. Không đoạn phiền não thì không thể học pháp môn. Tại vì sao? Vì học không được. Dù quý vị học nhưng bên trong có sen tạp phiền não. Có nghĩa là gì? Tức là quý vị không bao giờ được khai ngộ. Quý vị đã học pháp môn đó sẽ không được khai ngộ. Nếu quý vị đoạn phiền não, sau đó học pháp môn thì liền được khai ngộ. Tức là thông suốt một bộ kinh thì thông suốt tất cả kinh. Hiểu rõ một pháp môn thì hiểu rõ tất cả pháp môn. Đạo lý là ở chỗ này. Nếu quý vị không có đức hạnh thì không thể học pháp môn. Cho nên những năm gần đây tôi cùng với các đồng tu cùng nhau học tập, đặc biệt chú trọng đắp vững ba cái gốc. Ba cái gốc của Nho Thích Đạo, đệ tử quy của Nho giáo, cảm ứng thiền của Đạo giáo, thập thiện nghiệp của Phật giáo. Phải đắp vững ba cái gốc này. Quý vị học Nho thì thành thánh, thành hiền. Quý vị học Phật thì thành Phật, thành Bồ Tát. Quý vị học Đạo thì thành thần tiên. Nếu quý vị không có ba cái gốc này, bất luận là học giáo nào cũng không thể thành tựu. Quý vị học Phật không thể thành Phật Bồ Tát. Quý vị học Nho cũng không thể thành thánh hiền. Thì quý vị mới biết được ba cái gốc này rất là quan trọng. Cho nên phải siêng tu thiện căn. Siêng tu thiện căn thì mới có Bồ Đề Diệu Pháp. Bồ Đề là tiếng Ấn Độ, có nghĩa là giác ngộ. Sau khi giác ngộ thì quý vị có thiện xảo phương tiện. Thiện xảo phương tiện chính là diệu pháp. Cái diệu pháp này thực hiện ở đâu? Thực hiện trong cuộc sống. Điều đầu tiên là thực hiện trong thân thể quý vị. Thân tâm khỏe mạnh, hạnh phúc khoái lạc. Khổng Lão Phu Tử có nói, học phải thường ôn tập là điều vui sướng nhất. Vui sướng là hỷ diệt. Hỷ diệt từ đâu sanh ra? Từ học tập sanh ra. Nay quý vị đã học được, hoàn toàn thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện trong sự thế đối người tiếp vật, chính là diệu pháp. Cho nên sự thọ dụng của quý vị là thân tâm khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an hòa, thế giới đại đồng, thì làm sao mà không khoái lạc? Điều là từ trong học tập mà sanh ra.
Trong
Phật giáo gọi là pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ từ đâu sanh ra? Là từ giác ngộ, vì đã hiểu rõ rồi, không còn mê hoặc nữa. Đây là được thọ dụng khi thật sự cúng dường. Cho nên bố thí tài được giàu có. Khi giàu có không nên tự mình hưởng thụ. Nếu tự mình hưởng thụ, về sau quý vị sẽ lạc cực sanh bi, tức là sự khổ sẽ đến với quý vị. Khi giàu có rồi thì sao? Tự mình vẫn sống cuộc sống giản dị tiết kiệm, có dư tiền của, nên giúp cho người khác, thì quý vị sẽ rất là vui sướng, rất là hạnh phúc. Không nên tích trữ tiền tài, thể tích trữ thì sẽ sanh bệnh, giống như nước vậy. Để cho nước chảy lưu thông, cổ nhân Trung Quốc có nói tiền tài là thông quán. Thông tức là lưu thông, giống như nước vậy. Nước chảy lưu thông là nước sống, từ bên này đến, chảy qua bên kia là nước sống. Nếu như là nước chết thì biến thành nước cống thúi, thì sẽ hôi thúi. Cho nên nhất định phải là nước sống, tiền phải là sống. Từ bên này đến, chảy qua bên kia, càng cho ra càng nhiều thì được cũng càng nhiều, mãi mãi dùng không hết, tuyệt đối không thể tích trữ. Thể tích trữ thì hư rồi, thì công việc đã hư hỏng hết. Không tích trữ thì thân thể mãi mãi khỏe mạnh, trường thọ không sanh bệnh. Nếu con người phải chuẩn bị một số tiền, chuẩn bị tương lai để dưỡng lão, thì họ sẽ già. Tại vì sao? Vì trong tâm họ muốn già, họ muốn dưỡng lão thì họ già. Họ còn chuẩn bị một số tiền thuốc men thì họ nhất định sanh bệnh. Cho nên tôi không có tiền dưỡng già, cũng không có tiền thuốc men. Cho nên tôi không bao giờ già, cũng không bao giờ sanh bệnh. Đạo lý là ở chỗ này. Do ai dạy vậy? Do Phật Bồ Tát dạy, do thầy dạy. Đây là sự thật, không dối chút nào. Tuyệt đối không nên chỉ nghĩ đến mình, mà phải nên nghĩ đến người khác. Người khác họ không biết cái lý này. Họ suốt ngày đến tối suy nghĩ lung tung, họ lo nghĩ mà dần dần già đi. Họ thật đã già đi, già rồi nhất định sanh bệnh, thì liền sanh bệnh. Phải làm sao? Chúng ta phải giúp đỡ họ, giúp đỡ họ dưỡng già, giúp đỡ họ trị bệnh. Đây là gì? Đây là bố thí vô ý. Quả báo của bố thí vô ý là khỏe mạnh trường thọ. Cho nên quý vị phải thật sự biết bố thí và cúng dường như thế nào. Nay chúng ta nhìn thấy xã hội ngày nay, thấy người già rất là đáng thương. Những năm gần đây, tôi đã đi qua rất nhiều địa phương quốc gia. Mỗi lần tôi đi đến địa phương nào cũng sẽ tìm hiểu hai nơi. Một nơi là sự nghiệp phúc lợi người già, tôi sẽ đi tham quan. Còn một nơi khác thì tôi sẽ tìm hiểu mức phạm tội của thanh thiếu niên trong địa phương, đó. Đây là vấn đề lớn trong xã hội này. Mức phạm tội của thanh thiếu niên mà phổ biến nâng cao. Nếu thanh thiếu niên không được giáo dục tốt, thì xã hội đời sau sẽ như thế nào? Đây không phải là chuyện nhỏ. Người già, họ suốt đời đã cống hiến, đến lúc tuổi già con cái bất hiếu, không nuôi họ, lại giao cho quốc gia nuôi. quốc gia dẫn đầu thành lập viện dưỡng lão là nước Mỹ. Úc Đại Lợi cũng có viện dưỡng lão, rất nhiều quốc gia cũng có viện dưỡng lão. Hiện nay nước Mỹ đã nghèo rồi, nuôi không nổi người già, phải làm sao đây? Quý vị nghĩ xem, người già thật là đáng thương. Người già khi đã già rồi về hưu vào viện dưỡng lão, họ vào viện dưỡng lão cuộc sống tinh thần rất kém, họ rất là cô độc. Người già cùng với người già không có nói chuyện với nhau, tuy họ sống chung với nhau nhưng bị thử thấy mặt, không có chào hỏi với nhau, không có nói chuyện với nhau, họ rất là cô độc. Người Trung Quốc thì nói ngồi ăn chờ chết. Quý vị nghĩ xem cái tâm trạng của họ như thế nào. Còn viện dưỡng lão của Úc Châu thì thực hiện được rất tốt. Nước Úc người ít đất rộng, cho nên hoàn cảnh sinh sống của người già rất tốt. Chỗ ở của họ giống như công viên vậy. Cuộc sống vật chất của họ được chăm sóc rất là chu đáo, nhưng thiếu thốn về cuộc sống tinh thần. Cho nên tôi rất muốn thực hiện một viện dưỡng lão, đem viện dưỡng lão thực hiện thành trường học dưỡng lão, thành một trường đại học dưỡng lão. Trong trường giảng dạy nhiều môn học khiến cho họ quên mất cái già. Họ ở trong trường tiếp tục học tập, họ thích học môn gì chúng ta mời giáo sư đến dạy, để bổ sung hoạt động văn văn nghệ cho người già. Mỗi tuần ngày Chủ nhật có thể tổ chức một buổi dạ tiệc, mọi người cùng nhau giao lưu với nhau, phải khiến cho người già được hoan hỷ, ai nấy đều thích nói chuyện. Họ có nhiều chuyện cổ tích nói không hết, để họ lên đài kể chuyện cùng chia sẻ với mọi người là điều vui sướng nhất. Thân thể của họ vẫn còn khỏe mạnh, họ có sở trường, họ có thể dạy cho học sinh. Chúng ta có thể đăng quảng cáo để cho những người trẻ tuổi đến đây học tập miễn phí. Một tuần giảng dạy một buổi hoặc hai buổi cho họ, để cho người già dạy họ. Phòng học của trong viện dưỡng lão có thiết bị như trường học vậy, để cho người già họ sống cuộc sống rất là vui sướng. Quý vị nên biết, người học Phật cũng biết, tâm trạng của người già mà không được vui thì họ có oán hận trong tâm bất bình, sau khi họ chết rồi đều đọa vào ba đường ác. Nếu cuộc sống của họ lúc tuổi già rất là vui sướng, sau khi họ chết rồi đều lên thiên đường, có nghĩa là quý vị kéo những người già này từ địa ngục đưa họ lên thiên đường, cái công đức này rất lớn. Những người làm việc trong viện dưỡng lão đều là thiên sứ, công việc của họ làm là vô cùng thiêng liêng. Cho nên tôi đã muốn rất nhiều năm muốn thực hiện một viện dưỡng lão. Tôi phải để cho từ viện trưởng cho đến tất cả công nhân viên trong viện dưỡng lão đều có thể hiểu rõ trách nhiệm của họ là trách nhiệm thiêng liêng. Thật sự có thể đưa người già từ ba đường ác lên đến thiên đường, còn cao thượng hơn những người truyền giáo của trong tôn giáo chúng ta cũng không sánh bằng họ. Vì họ thật sự làm, họ thật sự có thể đưa người già từ ba đường ác lên đến thiên đường. Chúng ta chưa chắc làm được điều này. Họ phải nhận biết một điều, phải dùng cái tâm gì? Phải dùng cái tâm hiếu thuận đối xử với người già. Họ phải xem người già như là cha mẹ của mình, phải quan tâm như vậy. Cũng tức là nói, công nhân viên phục vụ trong viện dưỡng lão đều phải học Đệ Tứ Quy, đều phải học Cảm Ứng Thiên, đều phải học Thập Thiện Nghiệp. Sau khi học xong ba quyển sách này thì họ thật sự là con cháu hiếu thảo. Quý vị nghĩ xem, người già làm sao mà không vui sướng. không cần làm nhiều, chỉ cần thực hiện một viện dưỡng lão thì được rồi. Thực hiện đúng như vậy, hoan nghênh mọi người đến tham quan. Mỗi một quốc gia đều có sự nghiệp phúc lợi người già, mời họ đến tham quan. Xem được rồi thì mọi người bắt chước, mọi người y theo đó mà làm, mà mở rộng, thì người già có phước rồi. Người già có phước thì xã hội này có phước, thì quốc gia này có phước, thì thế giới có phước. Mọi người đều có phước thì tất cả tai nạn trên thế giới này đều được hóa giải. Thật sự có thể hóa giải xung đột thì xã hội hài hòa, làm việc trong thế giới thanh bình. Cái công việc này rất có ý nghĩa, rất có giá trị. Đến viện dưỡng lão làm công nhân viên là làm một đứa con hiếu thảo, đem nền văn hóa hiếu của Trung Hoa mở rộng khắp toàn cầu để hóa giải tai nạn, đem thế giới này phục hồi an định thanh bình. Hy vọng có người thật sự nhận biết điều này. Hy vọng người trẻ tuổi có tâm nguyện này đến tham dự công việc này. Cái công việc này chính là hiếu dưỡng cha mẹ. Chúng ta phải mở trường dạy cho người trẻ tuổi, phải giảng dạy luân lý đạo đức nhân quả, giáo dục tôn giáo cho họ, khiến cho họ từ nhỏ thì có đức hạnh, có sự giáo dục đức hạnh, họ không dám làm việc ác, họ biết xấu hổ với việc ác, họ biết được giáo dục nhân quả, họ tiếp nhận qua giáo dục tôn giáo, họ không dám làm việc ác. Khi có hai điều ràng buộc này thì người này suốt đời là người hiền lương quân tử, họ không dám làm việc ác. Dù có người bảo họ làm, họ cũng không dám làm. Cho nên nếu không thể khôi phục nền giáo dục đạo đức của cổ thánh tiên hiền thì thế gian này về sau sẽ rất là phiền phức, xã hội này sẽ hỗn loạn, làm sao hóa giải được. Cho nên phải luôn luôn nhớ kỹ, không nghe người già nói thì thiệt thòi trước mắt. Bây giờ không chịu nghe về sau sẽ gặp rắc rối, sẽ phải chịu khổ. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ, người giác ngộ thì đi tìm người già để hỏi. Tôi cũng thường nói, khi xã hội xảy ra vấn đề thì hỏi ai? Cũng có người hỏi tôi câu này, thì tôi nêu ra một thí dụ. Tôi nói, quý vị hãy xem đứa trẻ 2-3 tuổi, khi nó gặp phải khó khăn, nó hỏi ai? Nhất định là đi tìm ba má của nó. Cũng cùng một đạo lý, chúng ta là con cháu đời sau của cổ thánh tiên hiền, gặp phải vấn đề khó khăn thì tìm lão tổ tông. Chỉ có lão tổ tông mới có thể giải quyết được. Không tìm lão tổ tông, chúng ta không có cách nào giải quyết được. Cho nên nay chúng ta thấy được trong kinh dạy rộng tu cúng dường điều này, sự cảm xúc quá sâu. Chúng ta tu bố thí và cúng dường như thế nào mới thật sự có được công đức, mới thật sự có được hiệu quả? Điều này không thể không có trí huệ. Bây giờ thời gian đã hết, hôm nay chúng ta học tập đến đây.